Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai 30 tháng 5 năm 2016. Mở đầu chương trình, Nguyễn Trung điểm qua các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Quân đội Iraq chế một đồn cảnh sát bên trong Fallujah. Phóng viên Nhật mất tích ở Syria cầu cứu và kỹ sư Trung Quốc bị nhắm mục tiêu ở Pakistan.
Lãnh tụ Singapore Ngô Tất Đống nói, sự trỗi dậy của Trung Quốc đang làm nghiêng cán cân quyền lực ở châu Á, nhưng lẽ phải không thuộc về kẻ mạnh trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Mỹ giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ.
Cái viện này được thành lập với cái sự giúp đỡ của tổ chức USGS của Hoa Kỳ. Cái mục tiêu là tạo ra một cái viện nghiên cứu, một cái trung tâm nghiên cứu mà trong đó, đó thì sẽ kết hợp được các cái nhà khoa học của Việt Nam cũng như là của Mỹ để tìm ra những cái hướng giải quyết cho đồng bằng sông Cửu Long.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học tiếng Anh Word in a Word. Mong quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây là bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, quân đội Iraq ngày hôm nay đã tràn vào rìa phía nam của thành phố Fallujah với sự yểm trợ của không quân Mỹ và đã giành quyền kiểm soát một đồn cảnh sát ở trong phạm vi của một trong những cứ địa chính của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Người ta có thể nghe thấy những tiếng nổ lớn và tiếng súng rền vang ở cách xa cả cây số. Các lực lượng an ninh Iraq đã mở chiến dịch giành lại Fallujah từ tay nhà nước Hồi giáo ngày hôm nay với các mũi tấn công từ nhiều hướng. Trong khi giao tranh bùng ra, có các quan ngại về sinh mạng của các thường dân còn bị kẹt lại bên trong thành phố do tổ chức khủng bố đang kiểm soát. Các lực lượng địa phương đã khai mào chiến dịch, giành lại một trong những cứ địa mang tính biểu tượng của nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Anbar, nằm ở phía tây Iraq. Một số thường dân đã tận dụng đà tiến của các lực lượng thân chính phủ để chạy thoát thân khỏi những kẻ khủng bố. Nhưng cơ quan phụ trách tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết đã nhận được các thông tin về tình cảnh thảm thương của người dân ở Fallujah. Trong khi khoảng 800 người đã trốn thoát, vẫn còn hàng nghìn người bị kẹt lại. Fallujah đã bị vây hãm suốt 6 tháng qua và vì thế nơi đây khan hiếm cả lương thực lẫn thuốc men. Trong khi đó, thưa quý vị, hơn 20 người đã thiệt mạng tại Baghdad sau khi các chiến binh Hồi giáo thực hiện một loạt các vụ đánh bom ở trong lẫn ngoại ô thủ đô của Iraq ngày hôm nay. Các quan chức cảnh sát, những kẻ khủng bố nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra hai vụ tấn công ngay sau khi các quả bom phát nổ, trong khi các lượng Iraq tổ chức cuộc phản công nhắm vào thành phố Fallujah nằm ở phía tây Baghdad, hiện nằm dưới kiểm soát của tổ chức khủng bố này. Vụ nổ chết chóc nhất ngày hôm nay xảy ra tại khu vực Shab của người Shia ở phía bắc Baghdad, làm ít nhất 11 người chết và khiến nhiều người bị thương, khi một kẻ đánh bom tự sát đâm ô tô vào một chốt kiểm soát gần một khu thương mại. Một kẻ khác dùng ô tô để tấn công tự sát làm ít nhất 6 người chết và khoảng 20 người bị thương. Hắn ta đã tự làm nổ tung mình gần một đồn cảnh sát ở Tamiya, một khu vực sinh sống của đa phần người Sunni ở Bắc Baghdad. Một kẻ đánh bom tự sát khác đi xe máy và tự làm nổ tung mình ở thành phố Sadr, một khu vực sinh sống của đa phần người Shia, làm 3 người chết và làm bị thương 10 người khác. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công ở Sadr và Shab. Sang một tin khác cũng từ khu vực Trung Đông, một bức ảnh mới được tung lên mạng ngày hôm qua cho thấy hình ảnh của nhà báo Nhật bị mất tích ở Syria gần một năm qua, cầm một tấm biển ghi đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Theo truyền thông Nhật Bản, người ta tin là ông Junpei Yasuda đã bị mặt trận Al-Nusra, một tổ chức liên hệ với Al-Qaeda bắt giữ sau khi ông từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Trong bức ảnh xuất hiện trên mạng, nhà báo 42 tuổi tóc dài, râu rậm và mặc đồ màu vàng cam. Ông cầm tấm biển có hàng chữ xin hãy giúp tôi, đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Ngoại trưởng Nhật Bản nói rằng bức ảnh được phân tích, nhưng cho rằng người đàn ông trong bức ảnh nhiều khả năng là ông Yasuda. Còn phát ngôn viên của Chánh văn phòng nội các Nhật nói với các phóng viên rằng chính phủ đang nỗ lực hết sức để giải cứu ông Yasuda, dù không cho biết chi tiết về các nỗ lực đó. Ông Yasuda là một phóng viên tự do, ông từng bị bắt ở Baghdad năm 2004. khi đó chính phủ Nhật cũng đã phải điều đình để mưu tìm tự do cho ông. Năm ngoái, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu hai công dân Nhật Bản. Thưa quý vị, một quả bom cài bên vệ đường tại thành phố cảng Karachi ở Tây Nam Pakistan đã làm một kỹ sư Trung Quốc cùng hai người khác bị thương ngày hôm nay. Cảnh sát địa phương cho biết công dân Trung Quốc bị thương nhẹ và rõ ràng là mục tiêu của một vụ tấn công bằng bom tự chế. Bằng chứng thu giữ tại hiện trường vụ nổ gồm các tờ rơi lên án sự kiểm soát của người nước ngoài đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Sindh. Một tài xế địa phương chở kỹ sư trên và một người băng qua đường cũng đã bị thương trong vụ nổ. Karachi là thủ phủ của tỉnh Sindh, nằm ở phía tây nam Pakistan. Hàng trăm công dân Trung Quốc đang làm việc trong các dự án phát triển ở nơi này. Các cuộc tấn công nhắm vào công dân Trung Quốc không phải hiếm ở Pakistan, nhưng các biện pháp an ninh thắt chặt hơn những năm qua đã giảm bớt các vụ bạo lực nhắm vào người nước ngoài. Hiện có hàng nghìn công dân Trung Quốc ở Pakistan và nhiều người trong số đó tham gia vào các dự án liên quan tới cái gọi là hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, CPEC, trị giá 46 tỷ đô la. Đây là dự án về điện, đường bộ và đường sắt mới khởi động, nối vùng Tân Cương nằm ở miền Tây Trung Quốc với Wada, cảng nước sâu ở miền Nam Pakistan mà Bắc Kinh đã xây dựng. Quân đội Pakistan đã triển khai 15.000 người, phần đông là binh sĩ, tới bảo vệ dự án CPEC cũng như các công dân Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233223.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, xin quý vị gọi số 641-552-5015. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại cho thính giả ở Úc là 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam và những nơi khác, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PSIPHON3. Xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Hai tàu chiến Ấn Độ hôm nay đã cập cảng Cam Ranh để thực hiện chuyến viếng thăm 4 ngày, từ ngày 30 tháng 5 cho tới ngày 3 tháng 6. Báo Business Standard số ra hôm nay tường thuật rằng khinh hạm tàng hình tên lửa dẫn đường INS Satpura và tàu hậu vệ tên lửa dẫn đường INS Kerch nằm dưới quyền chỉ huy của chuẩn đô đốc S.V. Bokhari, tư lệnh hạm đội miền Đông của Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ. Mục đích của chuyến thăm là để thể hiện chính sách hướng Đông của Ấn Độ và sự hiện diện thường xuyên hơn của các tàu chiến Ấn trong vùng biển đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và nhiều nước láng giềng trong khu vực. Tin cho hay, trong thời gian lưu lại Việt Nam, tàu chiến Ấn Độ sẽ giao lưu với Hải quân Việt Nam để củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Ngoài ra, còn có nhiều khả năng các tàu Ấn Độ sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự chung với Hải quân Việt Nam. Theo Business Standard, quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được siết chặt trong thời gian gần đây nhờ sự gia tăng trong các quan hệ kinh tế và sự đồng thuận cao hơn về các vấn đề an ninh khu vực. Ấn Độ giờ nằm trong danh sách 10 đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Lãnh tụ Singapore Goh Chok Tong nói lẽ phải không thuộc về kẻ mạnh trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Tờ Nikkei Asian Review hôm nay dẫn lời cựu Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong nói sự trỗi dậy của Trung Quốc đã làm nghiêng cán cân quyền lực ở châu Á và điều đó thể hiện rõ nhất là ở Biển Đông. Lên tiếng trong một bài phát biểu hôm nay 30 tháng 5 tại Hội nghị quốc tế lần thứ 22 về tương lai châu Á đang diễn ra ở Tokyo, ông Goh Chok Tong nói các tranh chấp trên Biển Đông được thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân tộc tại nhiều nước tranh giành lãnh hải. Nhưng theo lời ông, không thể nào giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ bằng lập luận lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Hội nghị bàn về tương lai của châu Á do tờ Nikkei tổ chức sẽ kéo dài tới ngày mai, thứ ba. Ông Go từng làm thủ tướng Singapore trong 14 năm, còn đề cập tới các công trình lấp biển xây đảo quy mô do Trung Quốc thực hiện tại Biển Đông, kể cả xây phi đạo, bến cảng và bố trí các khí tài quân sự trên các đảo này. Ông cảnh báo rằng hậu quả cuối cùng có thể là một vùng Biển Đông được quân sự hóa nhiều hơn. Nhà lãnh đạo lão thành của Singapore khuyến cáo rằng ranh giới giữa các chính sách đối nội và đối ngoại đã bị lu mờ và cho rằng kích động chủ nghĩa dân tộc có thể tăng khả năng xung đột trên Biển Đông. Ông khẳng định nên giải quyết tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, gọi tắt là UNCLOS. Về bức tranh toàn cảnh, ông Go nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một tác nhân có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu trong tương lai có thể trông thấy được. Nhưng giữa lúc Trung Quốc đang tăng tầm ảnh hưởng và trở nên tự tin hơn, các nước khác sẽ phải thực hiện một số điều chỉnh. Ông Go nói sự cạnh tranh giữa các cường quốc là điều không thể tránh khỏi, nhưng không một nước nào muốn phải chọn ngả về bất cứ bên nào. Ông kết luận rằng ổn định khu vực tại châu Á sẽ tùy thuộc vào quan hệ Mỹ-Trung. Ông nói khu vực này đủ rộng lớn để tất cả các cường quốc lớn đều có thể sống chung, kể cả Nhật Bản, và do đó các bên liên hệ nên tìm cách sống chung trong hòa bình và giải quyết các vấn đề với tính cách xây dựng, đừng để cho căng thẳng leo thang hơn nữa. Nhưng giữa lúc Tòa án Trọng tài Quốc tế tại La Haye đang chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ án chính phủ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines, có nhiều lo sợ căng thẳng sẽ leo thang trong những tuần lễ sắp tới. Trung Quốc chưa gì đã tuyên bố sẽ bác bỏ phán quyết của Tòa án Quốc tế, làm dấy lên lo sợ về nguy cơ sẽ có đụng độ giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ hoặc của các đồng minh của Mỹ do những tính toán sai lầm gây ra. Một quan tâm khác nữa là bất chấp phán quyết của Tòa án La Haye, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc xây dựng thêm các đảo và bãi đá trên tuyến hàng hải thương mại quốc tế quan trọng trong khu vực để củng cố yêu sách chủ quyền của nước này. Lào ngả về Trung Quốc liên quan tới hướng giải quyết tranh chấp Biển Đông. Thủ tướng Lào kêu gọi đàm phán song phương giữa các nước tranh giành chủ quyền để giải quyết các cuộc tranh chấp Biển Đông. Và như vậy là ủng hộ lập trường bấy lâu nay của Trung Quốc về vấn đề này. Báo Nikkei của Nhật Bản hôm qua 29 tháng 5 tường thuật rằng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã đưa ra lời kêu gọi vừa kể trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy. Tờ báo nói rằng khi đưa ra lời kêu gọi ấy, ông Thongloun rõ ràng muốn nhắm đến Philippines và Việt Nam, hai nước đối đầu mạnh mẽ nhất chống yêu sách của Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông và trong nhiều trường hợp vi phạm khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước này. Asia Nikkei Review dẫn lời ông Thongloun nói, trong cương vị chủ tịch ASEAN, Lào sẽ dồn mọi nỗ lực để tạo ra một môi trường thuận lợi cho đối thoại tích cực giữa các nước liên quan. Ông nói Lào sẽ kêu gọi các nước tự chế đừng đưa ra thêm bất cứ hành động nào có thể làm tăng căng thẳng. Mới đây, Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực để chiêu dụ nhiều nước nhỏ ở châu Á và châu Phi, ngả theo quan điểm của họ về tranh chấp Biển Đông. Với mục đích đó, Bắc Kinh không ngần ngại sử dụng tầm ảnh hưởng rộng lớn của mình về mặt kinh tế. Ngoài Lào, Campuchia và Senegal mới đây cũng lên tiếng hậu thuẫn hướng giải quyết tranh chấp của Bắc Kinh, kêu gọi đàm phán song phương giữa các nước tuyên bố chủ quyền mà thôi. Ông Thongloun lên cầm quyền tại Lào vào tháng 4 vừa rồi. Ông đã đến Nhật Bản dự buổi họp bên lề tại hội nghị Iseshima của khối G7 hôm thứ Sáu. 10 nước ASEAN cũng chia rẽ về vấn đề có nên công bố một bản tuyên bố chung hay không. Singapore ủng hộ đề nghị đó, trong khi nhiều nước, trong đó có Campuchia, chống đối đề nghị này. Campuchia và Lào có quan hệ kinh tế rất mật thiết với Bắc Kinh. Thưa quý vị, cũng liên quan tới Việt Nam, các nhà khoa học đã cảnh báo Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Điều này cũng được Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc đến khi ông đến thăm Việt Nam mới đây. Từ lâu, Hoa Kỳ đã hợp tác và giúp đỡ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc lập Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu tại Đại học Cần Thơ. Viện này có nhiều chương trình có hiệu quả. Thông tin viên Anton của VOA Việt ngữ đã đến viện này để tìm hiểu thêm chi tiết. Mời quý vị theo dõi.
Thành phố Cần Thơ trong những năm gần đây đã cảm nhận rõ tác động của biến đổi khí hậu, thể hiện qua các chỉ dấu như mức tăng nhiệt độ không khí, lượng mưa, mức độ ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và một số thiên tai khác. Các số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường của Cần Thơ cho thấy nhiệt độ trong không khí trung bình trong một năm của thành phố từ năm 1978 đến năm 2012 có xu hướng tăng khoảng 0,7 đến 0,8 độ C với mức nhiệt trung bình khoảng 27,3 độ C. Bên cạnh đó, lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố giảm khoảng 200mm. Từ năm 2010 đến nay, lượng mưa dao động từ 1.200 đến 1.500mm. Đi kèm theo lượng mưa giảm là hạn hán và tình trạng xâm nhập mặn tăng cao. Trước đây, Cần Thơ hầu như không bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn do cách biển hơn 65km. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xâm nhập mặn đã bắt đầu ảnh hưởng đến nguồn nước sông của thành phố. Đặc biệt là đầu năm nay, nạn hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Ứng phó với biến đổi khí hậu là việc không phải một mình thành phố Cần Thơ có thể làm được, thậm chí ở tầm quốc gia, một mình Việt Nam cũng không thể làm được. Đồng thời, biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề của một vùng hay một quốc gia mà còn có tác động toàn cầu. Chính vì vậy, Mỹ đã sớm có hợp tác với Việt Nam trong theo dõi, nghiên cứu về vấn đề này. Cách đây 8 năm, Mỹ và Việt Nam đã lập dự án mang tên Mạng lưới nghiên cứu đồng bằng và quan sát toàn cầu, viết tắt là Dragon. Tiếp đến, dự án đã lập ra Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, đặt tại Trường Đại học Cần Thơ. Về hoạt động của viện, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Trung, Phó Viện trưởng, cho VOA biết.
Thì cái viện này được thành lập với cái sự giúp đỡ của tổ chức USGS của Hoa Kỳ. Cái mục tiêu là tạo ra một cái viện nghiên cứu, một cái trung tâm nghiên cứu mà trong đó đó thì sẽ kết hợp được các cái nhà khoa học của Việt Nam cũng như là của Mỹ để tìm ra những cái hướng giải quyết cho đồng bằng sông Cửu Long. Thì chúng tôi tổ chức được những cái dự án mà thí dụ như đối với Mỹ thì họ cử người qua đây, họ hướng dẫn tập huấn cho chúng tôi nâng cao năng lực trong cái vấn đề sử dụng ảnh vệ tinh để mà giải đoán vấn đề thay đổi về điều kiện đất, điều kiện nước này kia. Đó thì cũng rất là hữu dụng. Rồi dự án quan trắc đánh giá về cái thay đổi về các cái loài cá ở trên sông Mekong. Rồi họ tổ chức một cái đoàn đi đánh giá về các cái thay đổi về cái mùa sa trong nước.
Vị phó viện trưởng cho biết thêm, sự hợp tác của Trường Đại học Cần Thơ với Mỹ về môi trường đã bắt đầu từ rất lâu trước khi có Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, nhất là các nhóm nghiên cứu về đất ngập nước. Ông Trung đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía Mỹ.
Tài trợ về mặt kinh phí thì nó không nhiều, nhưng mà cái quan trọng đó là những cái hỗ trợ về kỹ thuật. Ở đây thì ở Việt Nam đó, thì những nhà khoa học thì luôn luôn là đón chào các nhà khoa học của Mỹ đến để cùng với nhau xây dựng các cái kế hoạch để mà hợp tác. Thực ra đây chúng tôi rất là hiểu cái đặc điểm của cái vùng này. Và bên Mỹ thì các nhà khoa học có những cái phương pháp nghiên cứu mới, có những cái công cụ, thí dụ như ảnh vệ tinh rồi các cái mô hình toán như thế nào đó để phân tích rất là tốt. Có những cái phần phân tích đánh giá sâu, có những cái góc nhìn khác mà chúng tôi nhiều khi chủ quan mới không thấy được. Thì các nhà khoa học của các nước khác nhau, đặc biệt là Mỹ, họ có thể giúp được rất tốt.
Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trung chỉ ra rằng hiện nay hợp tác trong khuôn khổ của Viện ông với Mỹ vẫn là các chương trình nhỏ. Theo ông, về lâu dài, các nhà khoa học Việt Nam và Mỹ cần có những kế hoạch lớn hơn, ông nói.
Thì tôi nghĩ là nếu mà được thì mình có một cái chương trình hợp tác, nó phải là một cái chương trình hợp tác dài hơi. Ví dụ như trong cái giai đoạn 5 năm hay 10 năm.
Ông Trung lý giải rằng Mỹ mới dành một phần nhỏ kinh phí cho việc nghiên cứu ở Việt Nam vì Mỹ thấy tầm quan trọng của các vấn đề ở thượng nguồn sông Mekong và đến nay đã ưu tiên khu vực đó hơn.
Họ có những cái nghiên cứu ở trên thượng nguồn, trên vùng Lào, Campuchia, Thái Lan cũng rất nhiều. Và tôi nghĩ cái đó cũng đúng thôi, tại vì thật sự là ở trên đó là cái nguồn gốc của cái vấn đề xuống đồng bằng sông Cửu Long. Thì họ phải tìm hiểu cái đó đầu tiên.
Sự biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long gắn liền với các hoạt động khai thác sông Mekong chảy từ Trung Quốc qua nhiều nước khác trước khi đến Việt Nam. Do vậy, các nhà khoa học đã khuyến cáo rằng cần phải có cách tiếp cận xuyên biên giới về ứng phó với biến đổi khí hậu ở cả lưu vực sông, chứ không chỉ ở từng nước riêng rẽ. Vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Nguyễn Hiếu Trung cho rằng các nước ven sông Mekong cần đi đến ký kết một hiệp ước về khai thác con sông với những cam kết về lượng nước sông mà từng nước có thể khai thác cũng như đảm bảo chất lượng nước của sông. Việt Nam là nước ở cuối nguồn nên khả năng kiểm soát tác động lên con sông không nhiều. Tuy nhiên, nếu các nước thượng nguồn khai thác con sông Mekong tới mức đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại nặng, thì Việt Nam không phải là nạn nhân duy nhất và những mất mát của Việt Nam sẽ có tác động ở tầm quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Trung phân tích thêm.
Nếu mà con sông này nó không sống khỏe mạnh đó, thì mình có làm gì chăng nữa thì đồng bằng của mình cũng không thể nào tồn tại được. Và cái đồng bằng của mình đó, thì anh biết là mình xuất khẩu tới 20% cái thị trường gạo của quốc tế, của thế giới. Và nếu mà đồng bằng sông Cửu Long mình mà có vấn đề gì thì ta thấy là cái thiệt hại này không phải cho đồng bằng sông Cửu Long mà cho các nước mà sử dụng gạo trên thế giới, trong đó rất nhiều nước nghèo. Thì như vậy cái tác động của toàn cầu chứ nó không phải là tác động cho đồng bằng sông Cửu Long.
Chung quan điểm với nhiều chính khách và các nhà khoa học quốc tế khác, vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu nhấn mạnh, sông Mekong không chỉ là của riêng các nước trong khu vực mà là con sông của cả thế giới. Cộng đồng quốc tế cần hành động cùng nhau để bảo vệ. Các nước đã có kinh nghiệm quản lý các con sông xuyên biên giới như Mỹ, Canada, một số nước châu Âu có thể chia sẻ nhiều điều hữu ích cho Việt Nam và các nước ven sông Mekong.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự của đài VOA, Tổ chức Y tế Thế giới đã bác bỏ những yêu cầu đòi hủy bỏ hoặc hoãn lại Olympic mùa đông. Chúng tôi xin lỗi quý vị, Olympic mùa hè ở Rio de Janeiro vì dịch Zika. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Michael Brown của VOA gửi về.
Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng việc hủy bỏ Olympic vì mối rủi ro của những con muỗi nhiễm Zika sẽ không làm thay đổi sự lan truyền của virus này trên thế giới. Bác sĩ Brooke I. Ward, người đứng đầu công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết như sau.
Virus này đã bắt đầu di chuyển và những nỗ lực để cấm chỉ hoặc hạn chế sự di chuyển của nửa triệu người tới một vùng mà sự lan truyền của virus Zika sẽ ở một mức tương đối thấp vào thời điểm đó, sẽ không tạo ra một sự khác biệt nào đối với sự di chuyển từ nước này sang nước khác của virus Zika.
Thứ Sáu tuần trước, 150 chuyên gia y tế đã công bố một lá thư ngỏ kêu gọi hoãn lại cuộc tranh tài Olympic ở Rio de Janeiro hoặc dời địa điểm vì dịch Zika. Những người ký tên bao gồm các chuyên gia y tế công cộng của hơn 20 quốc gia nói rằng việc tiếp tục tổ chức Olympic là vô trách nhiệm và thiếu đạo đức. Trong số những người ký tên có bác sĩ Philip Rubin, cựu cố vấn y tế Tòa Bạch Ốc. Lá thư viết: virus Zika dòng Brazil gây nguy hiểm cho sức khỏe với những cách thức mà khoa học chưa từng nhìn thấy trước đây. Virus Zika có liên hệ tới những khuyết tật bẩm sinh, kể cả bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên phụ nữ tránh tới những nơi có dịch Zika, kể cả Đại hội Thể thao Thế giới ở Rio de Janeiro. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, bác sĩ Tom Fritten nói rằng không có lý do y tế công cộng để hủy bỏ hoặc đình hoãn Olympic.
Nếu quý vị phải tới một nơi mà Zika đang lan truyền và quý vị đang có thai, thì quý vị phải hết sức cẩn thận để tránh bị muỗi cắn. Và nếu quý vị là đàn ông ở một nơi Zika đang lan truyền và bạn tình của quý vị đang có thai, thì quý vị nên dùng bao cao su. Tôi nghĩ rằng mối rủi ro đối với các vận động viên và các đội tuyển quốc gia không phải là số 0, nhưng mối rủi ro của sự du hành tới bất kỳ nơi nào cũng không phải là số 0. mối rủi ro hiện nay không cao cho lắm, ngoại trừ đối với những phụ nữ mang thai.
Bác sĩ Frieden cho rằng mối rủi ro về sức khỏe của Zika và Olympic có lẽ đã được thổi phồng quá đáng. Ông nói rằng thay vì lo sợ, mọi người nên chú tâm nhiều hơn vào các giải pháp.
Thưa quý vị, tin từ Nam Mỹ cho biết một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Mexico đã được cảnh sát cứu thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc. Alan Pulido, tiền đạo đội tuyển quốc gia Mexico, hiện đang chơi cho một câu lạc bộ của Hy Lạp, bị bắt cóc hôm thứ Bảy tại bang Tamaulipas, nằm trên biên giới ở đông bắc Mexico. Trong bức ảnh mới nhất, cầu thủ Pulido xuất hiện bên ngoài trụ sở của cảnh sát bang cùng với thống đốc bang Tamaulipas và tay có băng bó. Khi các phóng viên hỏi về tình hình sức khỏe, cầu thủ Pulido nói rằng anh rất khỏe và nói tạ ơn Thượng Đế. Trong một thông cáo ra ngày sớm hôm nay, cảnh sát cho biết vụ giải cứu được thực hiện ngay trước nửa đêm hôm trước với sự tham gia của cảnh sát tiểu bang và liên bang. Họ cũng cho biết một nghi can bị bắt nhưng không cho biết thêm chi tiết. Cầu thủ 25 tuổi bị bắt cóc tối thứ Bảy tuần trước tại quê nhà Ciudad Victoria sau khi rời một bữa tiệc cùng với bạn gái. 6 người đàn ông đeo mặt nạ đi trên những chiếc xe tải đã bao vây họ và dùng vũ lực đưa cầu thủ tiền đạo đi. Bạn gái của anh đã được thả và không hề hấn gì tại một bãi đỗ xe nơi vụ việc xảy ra. Tin châu Phi, 5 thành viên của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Mali đã bị thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ phục kích ngày hôm qua. Theo Liên Hợp Quốc, vụ tấn công xảy ra ở miền trung Mali, trong khi các binh sĩ của Togo đang trong đoàn xe di chuyển cách Sévaré 30 km về phía Tây. Họ là một phần của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Mali. Chưa có ai hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án vụ tấn công, coi hành động này là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh ở Mali. Một vụ phục kích tương tự hôm thứ Sáu tuần trước đã làm 5 binh sĩ Mali thiệt mạng và làm bị thương 4 người khác khi chiếc xe chở họ cán phải mìn ở miền Bắc và sau đó bị bắn bởi những kẻ tấn công không rõ lai lịch. Sau vụ tấn công ngày hôm qua, con số binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ ở Mali đã tăng lên ít nhất 64 người, khiến quốc gia này trở thành nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các binh sĩ của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày chiến sĩ trận vong, tưởng nhớ các quân nhân hy sinh trong khi phục vụ trong quân đội Mỹ. Ông Obama đã ăn sáng cùng với các nhóm cựu chiến binh và lãnh đạo quân sự cấp cao của Mỹ tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ đang tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày chiến sĩ trận vong tại Nghĩa trang quốc gia Arlington và đặt hoa tại mộ chiến sĩ vô danh. Hoa Kỳ kỷ niệm ngày trên vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5. Trong bài phát biểu hàng tuần trước đó, ông Obama nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ thực sự trả hết được món nợ những người anh hùng đã hy sinh. Ngày lễ trên ban đầu được gọi là Ngày Vinh Danh và được tổ chức tại Nghĩa trang Arlington vào năm 1868, 3 năm sau cuộc nội chiến đẫm máu ở Hoa Kỳ làm hơn 600.000 người thiệt mạng. Còn hiện tại, ngày cuối tuần kéo dài 3 ngày này được coi như ngày khởi đầu không chính thức của mùa nghỉ hè. Nhiều người Mỹ được nghỉ làm và nghỉ học, và các gia đình thì thường tổ chức các buổi ăn ngoài trời hay đi đến bãi biển, công viên hoặc cắm trại. Thưa quý vị, tình trạng tẩy trắng trên diện rộng đã phá hủy hơn 1/3 dạng san hô ở khu vực phía Bắc và miền Trung của dạng san hô Great Barrier Reef. Ông Terry Hughes, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về san hô của Đại học James Cook, cho biết đây là vụ tẩy trắng san hô thứ 3 và nghiêm trọng nhất trong vòng 18 năm đối với dạng san hô này. Ông cùng các chuyên gia khác cho rằng tình trạng ấm nóng toàn cầu và hiện tượng El Niño làm tăng nhiệt độ nước biển ở một số khu vực Thái Bình Dương gây ra tình trạng trên. Nước biển ấm lên khiến san hô yếu đi và mất các tảo màu có chức năng cung cấp oxy và chất dinh dưỡng. Các nhà khoa học cũng cho rằng hiện tượng tẩy trắng cũng làm chậm quá trình sinh sản cũng như khả năng tăng trưởng của san hô. Great Barrier Reef nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO và mỗi năm thu về 3,5 tỷ đô la cho ngành du lịch Australia. Một năm trước, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO quyết định không đưa nơi này vào danh sách những địa điểm lâm nguy trên thế giới, nhưng tin tức ngày hôm nay có lẽ sẽ buộc tổ chức này phải cân nhắc lại chuyện đó.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung trong bản tin chi tiết của VOA. trước khi bước qua phần 2 của buổi phát thanh sáng tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. With every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thời sự. Những vụ phản kháng mới đây của phụ huynh học sinh ở hai tỉnh Giang Tô và Hồ Bắc của Trung Quốc đã dẫn tới những nghi vấn và chỉ trích đối với hệ thống giáo dục Trung Quốc và những biện pháp mà chính phủ nước này áp dụng để làm cho hệ thống này được công bằng hơn. Từ Hồng Kông, thông tin viên Shannon Vincent của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Khánh An trình bày.
Những vụ biểu tình đã bùng ra sau khi chính phủ Trung Quốc loan báo họ sẽ thực thi một hệ thống hạn ngạch để dành gần 8.000 chỗ tại các trường đại học ở Giang Tô và Hồ Bắc cho những sinh viên đến từ những vùng nghèo hơn ở Trung Quốc. Lâu nay, việc thu nhận sinh viên của các trường đại học ở Trung Quốc phần lớn được quyết định bởi điểm thi của cuộc thi toàn quốc, được gọi là cao khảo. Một phần khá lớn những chỗ tại các trường đại học có uy tín tại các tỉnh miền Đông thường được dành cho sinh viên địa phương. Ông Giang Học Cần, một chuyên gia giáo dục ở Trung Quốc, cho biết trong lúc chính phủ Trung Quốc ra sức làm cho cơ hội giáo dục cao đẳng được bình đẳng hơn, những nỗ lực cải cách của họ có phần chắc sẽ gặp phải những sự chống đối.
Những người thuộc giai cấp trung lưu sẽ bị bất lợi, và họ hiểu rõ điều đó, bởi vì cao khảo phần lớn là có lợi cho giai cấp trung lưu. Khi hệ thống hiện nay thay đổi thì giai cấp trung lưu sẽ bị thiệt thòi. Cho nên trong vài năm tới đây, khi hệ thống của chính phủ thay đổi thì giai cấp trung lưu sẽ lo lắng nhiều hơn.
Phụ huynh học sinh đã biểu tình tại 6 thành phố ở Giang Tô, cũng như ở các thành phố Vũ Hán, Tây Châu, Diêm Thánh, Đài Châu, Thường Thục và Liên Vân Cảng. Tại Giang Tô, những người biểu tình có lúc đã kéo tới bên ngoài trụ sở chính quyền tỉnh để đòi giới hữu trách nói chuyện với họ. Hệ thống hạn ngạch mà chính quyền đề nghị sẽ cho phép 210.000 sinh viên từ các tỉnh nghèo ở Trung Quốc có cơ hội theo học tại các trường đại học ở 14 tỉnh giàu và những thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải. Bắc Kinh là nơi có hai trường đại học nổi tiếng nhất nước là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Ông Victor Yun, chủ tịch công ty Horizon Research Consultancy, cho biết tỷ lệ học sinh lên đại học ở các thành phố miền đông Trung Quốc cao hơn rất nhiều so với học sinh ở nông thôn.
Nếu quý vị ở Bắc Kinh thì trong số các học sinh tốt nghiệp trung học sẽ có khoảng 70% lên đại học. Nhưng nếu quý vị ở tỉnh lẻ thì tỷ lệ này chỉ ở vào khoảng 20 hoặc 30%. Đó chính là vấn đề then chốt.
Trong lúc nền kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, áp lực đòi các sinh viên vào các đại học lớn để có thể có việc làm tốt sau khi ra trường đã gia tăng. Để ứng phó với những cuộc biểu tình chống đối, chính quyền tỉnh Giang Tô đã đưa ra một thông báo nói rằng tỷ lệ sinh viên được thu nhận sẽ gia tăng vì số sinh viên nộp đơn hiện nay ít hơn so với lúc trước. Thông báo đó đã không làm giảm bớt sự lo ngại của phụ huynh học sinh và cũng không cho biết chính quyền đang có kế hoạch cải cách giáo dục nào nhằm thu hẹp khoảng cách biệt giữa học sinh nhà giàu và nhà nghèo. Anh Ericsson, một học sinh lớp 12 ở Bắc Kinh, cho biết sự khác biệt rất rõ rệt về cơ hội giáo dục giữa những người mà anh quen biết.
Tôi nghĩ rằng người dân ở đây có sự phân hóa rất lớn về cơ hội giáo dục. Những người không có nhiều tiền, không có quyền thế, thường có ít cơ hội giáo dục. Để có thể vào được những trường đại học lớn, có uy tín, thì quý vị phải đầu tư rất nhiều cho con em của mình.
Anh Eric dự định không học đại học ở Trung Quốc mà sẽ sang Mỹ hoặc Âu Châu để du học. Hàng vạn người đồng trang lứa của anh sẽ không có được cơ hội đó và họ phải tiến vào hệ thống giáo dục và thị trường công ăn việc làm có sự cạnh tranh vô cùng kịch liệt ở Trung Quốc.
Thưa quý vị, tuy trời ấm và biển êm, hơn 700 di dân đã bị chết đuối trong tuần qua, trong khi đang tìm cách vượt Địa Trung Hải để tới Âu Châu. Theo tường thuật của thông tin viên Slatika Hock của đài chúng tôi, trong cùng thời gian này, lực lượng tuần duyên Italy đã cứu được hàng ngàn người. Mời quý vị nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Hôm qua, chiến hạm Vega của Hải quân Italia chở hàng trăm người di dân mà họ cứu được trên biển đã cập cảng Reggio Calabria ở miền nam nước này. Tàu Vega cũng đưa lên bờ thi hài của 45 người bị chết đuối trong lúc tìm cách vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu. Những người sống sót được nhân viên y tế tiếp đón khi tàu cập bến. Trung úy Raffaele Martino, chỉ huy trưởng tàu Vega, cho biết như sau.
Chúng tôi đã có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người di dân này trên tàu, bởi vì Hải quân đã phái các bác sĩ đến phục vụ trên tàu của chúng tôi. Chúng tôi cũng phát quần áo cho những người di dân, bởi vì nhiều người trong số họ đã mất hết đồ đạc khi tàu của họ bị chìm.
Ông William Spindler, một viên chức của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc tại Geneva, tán dương những nỗ lực quý báu của Italia nhằm cứu vớt sinh mạng của người di dân.
Hải quân Italia đã hoàn thành một công tác tuyệt vời. Họ đã cứu khoảng 14.000 người trong tuần này. Điều không may là đã xảy ra một số tai nạn làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Chúng tôi ước tính là khoảng 700 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong 3 vụ đắm tàu.
Các giới chức cho biết hầu hết những người trên các chiếc tàu bị chìm là đến từ các quốc gia châu Phi ở phía nam sa mạc Sahara. Những người sống sót cho biết những kẻ chuyển lậu người không hề làm điều gì để giúp cho những người vượt biên không bị chết đuối. Bà Giovanna Di Benedetto thuộc tổ chức từ thiện Save the Children ở Sicily cho biết như sau.
Vào tối thứ Tư, có ít nhất hai chiếc tàu đánh cá và một chiếc thuyền cao su đã khởi hành từ Duyên Hải, Libya, một trong hai chiếc tàu đánh cá chở khoảng 500 người và kéo theo một chiếc tàu nhỏ hơn với khoảng 400 người trên đó. Đến sáng thứ Năm, chiếc tàu nhỏ hơn là chiếc tàu không có máy và được kéo, bắt đầu bị nước tràn vào. Một số người nhảy xuống biển và bơi tới chiếc tàu lớn, và một số người khác bám vào chiếc dây dùng để kéo tàu. Sau đó người ta cắt dây và chiếc tàu nhỏ hơn đã bị chìm.
Giới hữu trách Italia đã bắt 4 người mà họ nghi là những kẻ chuyển lậu người, trong đó có một người Sudan lái chiếc tàu lớn và bị tố cáo là đã ra lệnh cắt đứt chiếc dây kéo tàu. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết từ đầu năm tới nay có khoảng 200.000 người đã vượt địa Trung Hải để tới châu Âu và trước khi xảy ra thảm kịch hôm thứ Năm, khoảng 1.700 người đã thiệt mạng trong lúc vượt biên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn là 02-8080-5603. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cho thính giả ở Úc là 02-8080-5603. Đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, vấn đề tù nhân tạm trú đang trở thành đề tài tranh cử quan trọng tại Australia, trong khi cộng đồng người Việt chỉ trích chính phủ Úc đã trục xuất thuyền nhân Việt Nam trở về nước trên cơ sở bảo đảm mà nhà cầm quyền Cộng sản sau đó đã bội ước. Chiều Chủ nhật hôm qua 29 tháng 5, Thủ tướng Malcolm Turnbull và lãnh tụ đối lập Bill Shorten đã có cơ hội nói chuyện trực tiếp với cử tri toàn quốc Úc Châu qua một cuộc tranh luận truyền thanh và truyền hình từ Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia tại Canberra. Cả hai đều cẩn thận giữ thế, cốt sao tránh được lầm lỗi và viện dẫn kinh nghiệm đời sống thành đạt cá nhân nhằm mục đích thuyết phục cử tri tín nhiệm. Cả hai cũng cảm thấy thoải mái hơn khi thảo luận vấn đề mà công luận thường coi là có ưu thế. Thí dụ, đối với Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền, đó là lĩnh vực quản trị kinh tế và an ninh quốc phòng. Và đối với Đảng Lao động ở thế đối lập, đó là vấn đề giáo dục và y tế. Cuộc tranh luận chưa có kẻ thắng người thua. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chính Thủ tướng Malcolm Turnbull đã nêu lên vấn đề thuyền nhân tạm trú và chỉ trích hồ sơ của chính phủ lao động tiền nhiệm mà ông coi là thất bại. Kể từ thời chính phủ liên đảng của ông John Howard, vấn đề chặn đứng làn sóng thuyền nhân tạm trú trực tiếp đến vùng biển Australia được nâng lên tầm mức bảo vệ biên giới, hay nói khác hơn là một phần của chính sách an ninh quốc phòng. Chính phủ John Howard đã theo đuổi chính sách gọi là giải pháp Thái Bình Dương, tức là sử dụng sức mạnh kinh tế tài chánh để chuyển gánh nặng tiếp nhận thuyền nhân tạm trú đến Australia sang một đảo quốc nhỏ tại Nam Thái Bình Dương, đó là Nauru. Chính phủ lao động kế nhiệm cho ông Kevin Rudd làm thủ tướng đã thay đổi chính sách Thái Bình Dương và làn sóng thuyền nhân tiếp tục trở lại, chủ động là do các tổ chức buôn người tại Indonesia tổ chức vượt biên. Hậu quả là hàng trăm chiếc tàu chuyên chở hàng chục ngàn người tạm trú đến vùng biển Tây Bắc Australia, và trong số này cả ngàn người đã chết đuối vì bị đắm tàu. Vài trăm thuyền nhân tạm trú từ Việt Nam cũng đã đến Australia trong khoảng thời gian này. Nữ thủ tướng lao động kế nhiệm Julia Gillard vẫn không giải quyết được làn sóng thuyền nhân tạm trú, cho mãi đến khi ông Kevin Rudd lấy lại vai trò thủ tướng vào giữa năm 2013, thì Australia bắt đầu một chính sách khắc nghiệt mới, tức là sử dụng sức mạnh kinh tế tài chánh để thiết lập các trại giam di trú tại đảo quốc Nauru và đảo Manus của Papua New Guinea. Ông Tony Abbott, trong vai trò lãnh tụ liên đảng ở thế đối lập, cũng như sau khi trở thành thủ tướng, đã tiếp tục áp dụng chính sách cứng rắn này, cộng thêm biện pháp kéo tàu thuyền nhân tạm trú trở lại vùng biển Indonesia. Trong vài năm gần đây, chính phủ Tony Abbott đã chặn đứng được làn sóng thuyền nhân tạm trú và thương thuyết với chính phủ Phnom Penh hồi tháng 9 năm 2014. Một giải pháp định cư thuyền nhân được xét là người tị nạn theo định nghĩa của Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951. Thỏa hiệp song phương gọi là giải pháp Cambodia này gây nhiều tranh cãi và bị cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng như xã hội dân sự Úc Châu kết án là vi phạm nhân quyền. Ông Bill Shorten giữ vai trò bộ trưởng quan trọng trong các chính phủ lao động tiền nhiệm Kevin Rudd, Julia Gillard, Kevin Rudd. Nhưng sau cuộc bầu cử tháng 9 năm 2013, ông Bill Shorten trong vai trò lãnh tụ đảng lao động ở thế đối lập đã công khai nhìn nhận là các chính phủ lao động tiền nhiệm đã có lầm lỗi khi thay đổi chính sách của chính phủ liên đảng. Cử tri Úc Châu nói chung có khuynh hướng bảo thủ trong lĩnh vực di trú nên thường ủng hộ chính sách kiểm soát biên giới mạnh mẽ, mặc dù Australia có rất nhiều đoàn thể, tổ chức, xã hội dân sự tranh đấu cho thuyền nhân tạm trú và người tị nạn được định cư tại Australia. Trong bối cảnh vận động tranh cử 8 tuần lễ, lợi thế chính trị đối với cử tri được coi là quan trọng hơn sự thật. Bởi vậy, tuy giữa chính phủ liên đảng và đảng lao động đối lập không có gì khác biệt trong chính sách cứng rắn đối với thuyền nhân tạm trú, Thủ tướng Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ biên giới Peter Dutton không bỏ lỡ cơ hội nào để nhắc nhở và chỉ trích ông Bill Shorten cũng như đảng lao động về sự thất bại trong quá khứ. Trong cuộc tranh luận chiều Chủ nhật hôm qua 29 tháng 5, ông Malcolm Turnbull đã xác quyết là biên giới Australia có nguy cơ bị xâm nhập nếu đảng lao động thắng cử vào ngày 2 tháng 7 sắp tới, và các nhóm tội phạm buôn người sẽ chuẩn bị làm ăn trở lại nếu ông Bill Shorten trở thành thủ tướng. Bộ trưởng Peter Dutton còn đi xa hơn khi ông miệt thị tập thể người tị nạn và thuyền nhân tầm trú là thất học, ăn bám vào trợ cấp an sinh xã hội và lấy công ăn việc làm của người Úc. Sự thật, theo dữ liệu của Tổng gia thống kê Liên bang Úc Châu năm 2013, 58.2% những người nhập cư Úc Châu theo diện nhân đạo, tức là người tị nạn, có bằng cử nhân hoặc cao hơn và 47% có chứng chỉ tốt nghiệp hậu trung học. Chính sách hiện nay của chính phủ Australia được đảng lao động ủng hộ là A. Thuyền nhân tầm trú nếu đã xâm nhập được vùng biển Australia sẽ bị chuyển trực tiếp đến trại giam di trú trên đảo Manus của nước Papua New Guinea để được cứu xét tư cách tị nạn và họ không bao giờ được đặt chân lên nước Úc. B. Nếu được coi là người tị nạn theo Công ước 1951, họ sẽ bị giữ tại trại giam Manus hoặc trại giam Nauru vô hạn định, trừ phi đồng ý xin định cư tại Campuchia hoặc tại Papua New Guinea, và họ sẽ không bao giờ được định cư tại Australia. Chính sách định cư này thất bại và hiện nay còn khoảng 3.000 người tị nạn sống vất vưởng tại Manus và Nauru. Bằng chứng của sự thất bại này đã được hãng tin Fairfax Media và truyền thông Úc Châu xác nhận. Trong số 5 người tị nạn đồng ý đến định cư tại Cambodia, hiện nay 4 người đã ra đi và chỉ còn 1 người ở lại theo giải pháp song phương mà Australia chi trả 40 triệu đô la cho Phnom Penh và 15 triệu đô la cho tổ chức di dân quốc tế. C. Nếu họ bị hay được phát hiện ngoài khơi vùng biển Australia, họ sẽ bị kéo trở lại vùng biển Indonesia hoặc bị bắt giữ, thẩm vấn lấy lệ và hồi hương. Và đây là trường hợp của 2 chiếc tàu thuyền nhân tầm trú từ Việt Nam bị phát hiện hồi năm 2015. Tuần qua, hệ thống truyền thông quốc gia ABC Australia căn cứ vào bằng chứng, văn thư tòa án từ Việt Nam và thông tin từ tổ chức Voice Australia đã loan tin là 4 trong số 46 thuyền nhân tầm trú người Việt bị hồi hương hồi tháng 7 năm 2015 đã bị truy tố và kết án tù. Mặc dù lúc bấy giờ chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cam kết với chính phủ Úc là họ không bị trừng phạt sau khi trở về Việt Nam. Lời cam kết này của chính quyền Cộng sản Việt Nam được xác nhận bằng văn thư theo lời điều trần của Thiếu tướng Andrew Bottrell trước Ủy ban Ước chi Thượng viện Australia hồi năm 2015. Thiếu tướng Andrew Bottrell là viên chức trách nhiệm bảo vệ biên giới của Australia. 4 thuyền nhân tầm trú này là ông Nguyễn Đình Quý, 42 tuổi, bị kết án 24 tháng tù giam, và người vợ Huỳnh Thị Kiều, 39 tuổi, bị kết án 27 tháng tù giam, bà Trần Thị Lụa, 37 tuổi, bị kết án 40 tháng tù giam, và ông Nguyễn Minh Quyết, 35 tuổi, bị kết án 24 tháng tù giam. Chi tiết về các vụ xét xử này tại Việt Nam đã được ông Đoàn Việt Trung của tổ chức Voice Australia tại Melbourne cập nhật và phổ biến nhiều ngày trước đây. Cộng đồng người Việt tự do tại Victoria và ở cấp liên bang cũng đã phổ biến thông cáo báo chí ghi nhận rằng hồi hương người tầm trú về Việt Nam không phải là biện pháp an toàn mà còn có thể vi phạm nghĩa vụ quốc tế theo Công ước 1951, nên Australia cần duyệt lại thủ tục hành xử. Rõ ràng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bội tín. Đảng Xanh là chính đảng duy nhất tại Australia chủ trương người tầm trú phải được cứu xét cẩn thận tư cách tị nạn tại Australia. Và nếu được coi là người tị nạn thì có thể được định cư tại Úc Châu. Trong cuộc vận động tranh cử, ông Bill Shorten nói rằng nếu thắng cử, ông sẽ gửi Bộ trưởng Di trú của Chính phủ Lao động ngay trong ngày đầu tiên đi Geneva để thảo luận với Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc về việc định cư tại một nơi nào đó. Khoảng 2 đến 3.000 người tị nạn mà hiện nay Australia đang có trách nhiệm. Lãnh tụ đảng Xanh, nghị sĩ Richard D. Nathalie thách đố ông Bill Shorten giải quyết vấn đề bằng cách định cư họ tại Australia thay vì chuyển trách nhiệm cho một nước khác. Ngọc Hương tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hoàng Long sẽ đến với quý vị trong chuyên mục World in a Word. Mời quý vị theo dõi.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video và tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Clash, clash là danh từ, có nghĩa là một vụ đụng độ xô xát ngắn giữa hai nhóm người. Clash thường được theo sau bởi hai giới từ là with và over. Clash with somebody over something, đụng độ với ai về việc gì đó. Clash còn xuất hiện ở dạng động từ. Cảnh sát và người biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ một ngày sau khi hai vụ tấn công tự sát, làm thiệt mạng gần 100 người ở thủ đô Ankara. Mời bạn theo dõi tiếp qua câu chuyện sau đây.
Turkish police and protesters clashed in the mainly Kurdish southeastern city of Diyarbakir a day after two suicide attacks killed almost 100 during pro-Kurdish protests in the capital of Ankara. The activists were protesting a recent flare-up in violence between Turkish security forces and the Kurdistan Workers' Party in southeast Turkey and northern Iraq. Hundreds have been killed in the latest fighting.
Các nhà hoạt động phản đối một vụ bùng phát bạo lực hồi gần đây giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và đảng công nhân người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và bắc Iraq. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong giao tranh mới nhất. Suicide attack là vụ tấn công tự sát. Động từ protest có nghĩa là phản đối. Flare up là sự bùng phát bạo lực hoặc cảm xúc giận dữ. Tại Syria, một số cuộc đụng độ ác liệt nhất trong gần một tuần diễn ra khi quân đội chính phủ, được chiến đấu cơ của Nga yểm trợ, tiếp tục tiến công chống lại quân nổi dậy.
In Syria, army and allied forces supported by Russian warplanes have made further advances against insurgents in some of the fiercest clashes for nearly a week. Forces loyal to President Bashar al-Assad have recaptured some territory in Kafr Nabuda, part of Hama province in western Syria. Russia says its air campaign targets Islamic State, but most of the strikes have hit rival insurgent groups fighting against the Syrian president, some of which are supported by the United States.
Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã chiếm lại một số lãnh thổ. Nga nói chiến dịch không kích của mình nhắm mục tiêu vào nhà nước Hồi giáo, nhưng hầu hết các cuộc tấn công đánh trúng những nhóm nổi dậy đối thủ, chiến đấu chống lại Tổng thống Syria. Một số trong số đó được Mỹ yểm trợ. To make an advance là tiến công. Insurgent là quân nổi dậy, phiến quân. Động từ recapture là chiếm lại và air campaign là chiến dịch không kích. Câu chuyện cuối cùng là về những vụ đụng độ giữa người biểu tình Palestine và binh lính Israel bùng lên ở vùng bờ Tây.
Finally, new clashes between Palestinian protesters throwing stones and Israeli soldiers have erupted in Hebron, Ramallah and Nablus in the West Bank. Both Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas have called for calm. Palestinian police continue to coordinate with Israeli security forces to try to restore order. So far, there are few signs that the tension and violence are dying down.
Cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi bình tĩnh. Cảnh sát Palestine tiếp tục phối hợp với các lực lượng an ninh Israel cố gắng vãn hồi trật tự. Cho đến nay, có rất ít dấu hiệu cho thấy căng thẳng và bạo lực đang dịu xuống. Động từ erupt là bùng nổ, bùng phát. Restore order là vãn hồi trật tự. Và cụm động từ to die down là giảm bớt cường độ, dịu xuống. Clash là từ thường được dùng trong báo chí. Một từ rất phổ biến đồng nghĩa với clash là fight. To be in or to get into a fight có nghĩa là tham gia trong một cuộc đụng độ đánh nhau.
Several drunk freshmen got into a fight on campus and as a result were suspended from school for several days.
Khi một cuộc đụng độ break out thì nó có nghĩa là bùng nổ, nổ ra.
A fight broke out as opposition lawmakers tried to prevent a highly controversial bill from being passed by parliament.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài học World in a Word với Hoàng Long. Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giống như nhiều quốc gia khác, mỗi năm Hoa Kỳ dành ra một ngày để vinh danh những người đã hy sinh bảo vệ đất nước trong khi phục vụ trong quân ngũ. Phong tục này có từ thời xa xưa, gợi nhớ tới bài diễn thuyết của chính khách thành Athens, Pericles, nói rằng những người thương vong vì chiến tranh là bậc trượng phu và những người sống không cần phải có một tinh thần anh hùng hơn thế. Vào ngày thứ Hai, 30 tháng 5, ngày chiến sĩ trận vong, trong những cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ sẽ có những bài phát biểu nêu bật những chủ đề tương tự và những phút mặc niệm sẽ được cử hành. Giống như những bông hoa anh túc trên cánh đồng Flanders, sẽ có những lá cờ nhỏ được cắm tại những bia mộ trong nhiều nghĩa trang quân đội của quốc gia và những gia đình của những người đã ngã xuống sẽ đến để tưởng nhớ. Ngoài buổi lễ đơn thuần, ngày này đại diện cho món nợ mà những người sống trả cho những người Mỹ đã thực hiện sự hy sinh cao cả nhất để bảo đảm sự tự do của đất nước mình. Một số người chết trong chiến trận, một số người chết vì bệnh, những người khác chết trong những nhà tù ở nước ngoài và không bao giờ quay trở về nữa. Hầu hết đều chết rất trẻ, bảo vệ những lý tưởng và những quyền tự do của đất nước họ có lẽ còn trước khi họ có cơ hội cảm thụ được đầy đủ những điều đó. Hàng trăm ngàn người đã chết trong khi đang chiến đấu để giúp những người khác cũng được tự do ở Bắc Phi, châu Âu, Thái Bình Dương, châu Á và Trung Đông. Ngày chiến sĩ trận vong không tôn vinh bất kỳ trận chiến nào hay cuộc chiến nào. Ý nghĩa của nó vượt ra khỏi những tượng đài anh hùng. Thay vào đó, nó là sự công nhận của một quốc gia biết ơn rằng những sinh mạng và máu mất đi để bảo vệ những quyền tự do của đất nước không bao giờ là vô vọng.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Thưa quý vị, các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết có các dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn nhiều khả năng đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Kênh truyền hình nhà nước NHK của Nhật Bản nói rằng chính phủ đã đặt quân đội nước này trong tình trạng cảnh giác. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Seoul vẫn duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Một bức ảnh mới được tung lên mạng ngày hôm qua cho thấy hình ảnh của nhà báo Nhật Bản bị mất tích ở Syria gần một năm qua cầm một tấm biển ghi "Đây là cơ hội cuối cùng của tôi". Truyền thông Nhật Bản cho biết người ta tin là ông Junpei Yoshida đã bị mặt trận Al-Nusra, một tổ chức liên hệ với Al-Qaeda, bắt giữ sau khi ông từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Một quả bom cái bên vệ đường tại thành phố cảng Karachi ở Tây Nam Pakistan đã làm một kỹ sư Trung Quốc cùng hai người khác bị thương ngày hôm nay. Cảnh sát địa phương cho biết công dân Trung Quốc bị thương nhẹ và rõ ràng là mục tiêu của một vụ tấn công bằng bom tự chế. Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Mexico đã được cảnh sát cứu thoát khỏi những tay bắt cóc. Alan Pulido, tiền đạo đội tuyển quốc gia Mexico, bị bắt cóc hôm thứ Bảy tại bang Tamaulipas nằm trên biên giới ở đông bắc Mexico. Và tin cuối, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày chiến sĩ trận vong, tưởng nhớ các quân nhân Mỹ hy sinh trong khi phục vụ quân đội Mỹ.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ voatiếngviệt.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho toàn Ban Việt ngữ xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.